ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là buông bỏ khi bị ruồng bỏ. Trong 13 năm qua, chúng tôi bất đắc dĩ làm công việc tư vấn cho nhiều cặp nam nữ đối diện trước cái nỗi đau của hôn nhân, đối diện trước bờ vực thẳm. Nhiều người đã trải qua nỗi đau cùng cực và xem sự chịu đựng đó như là một nỗi mất lớn, dẫn đến là sự tuyệt vọng. Có người rơi vào trầm cảm, có người nặng hơn nữa đó, không còn màng đến việc sống nữa. Cũng có người đã nỗ lực tự tử lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng may mắn thay đó là không lần nào thành công. Về phương diện tâm lý đó, những người trải qua những nỗi đau bị ruồng bỏ, bị tổn thất trong tình yêu, bị mất mát trong tình người, để lại những cái vết hằn ở tâm, những cái ám ảnh tâm lý, những hận thù, thậm chí là những quan trái. Như vậy cứ ôm giữ nỗi đau đó, không biết buông bỏ nó đó, thì sau một thời gian đó, tâm của người đó rơi vào trạng thái ung thư. Chúng tôi tạm dùng từ ung thư tâm để chỉ cho trạng thái tâm của mình đó bị mũi tên đau thương á bắn ghim vào quá lâu, mà lẽ ra đó nạn nhân bị đau thương trong tình huống này phải nhanh chóng học đức tính buông xả mà Đức Phật đã dạy, để vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi khổ và niềm đau. Vì sự tiếc nuối, vì hờn oán, vì hận thù, vì ám ảnh mà rất nhiều người đã bị thất bại trong nỗ lực rũ bỏ các nỗi khổ và niềm đau. Trong khóa tu ngày hôm nay tại tổ đình Ấn Quang đó, thì phần lớn các vị đồng tu là những người U50, U60, hầu như là đã trải qua hết tất cả những cái vị ngọt, vị đắng, và có người đã đạt được cái trình độ vị xuất ly của nỗi khổ niềm đau về tình yêu bị ruồng bỏ rồi. Do đó ngày hôm nay các quý vị nghe đề tài này chủ yếu là rút ra một vài cái kỹ năng để với tư cách làm cha mẹ hay là người đi trước, các vị đồng tu có thể tư vấn và hướng dẫn lại cho con cháu của mình mà thường ở tuổi đôi mươi mang một cái tâm trạng lý tưởng, giống như là đeo vào trong cuộc đời này một cặp mắt kính màu đỏ hừng, đỏ sáng, mà cái hiện thực diễn ra đó thì nó tối ồn thôi. Từ đó rất nhiều người đã bị thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm, bế tắc và tự vẫn. Sau đây là việc ứng dụng thuộc buông xả mà Đức Phật đã dạy rải rác trong các kinh, Để theo đó đó, chúng ta có thể hướng dẫn cho người thân của mình với tư cách là một người quan sát, đứng ra ngoài khỏi nỗi khổ niềm đau để làm công việc đó. Dĩ nhiên khi làm công việc tư vấn và hỗ trợ đó, thì các vị đồng tu đừng nên để bản thân mình bị liên lụy với nỗi khổ niềm đau mà người thân của chúng ta đang bị trúng phải. Lý do đơn giản ra, khi chúng ta để cho mình bị liên lụy thì chúng ta đang đứng cái thế liên minh với nạn nhân, và lúc đó chúng ta đang trở thành nạn nhân nhân bản. Với tư cách là một nạn nhân bị nhân bản, chúng ta sẽ đánh mất sự sáng suốt để vượt qua khỏi nỗi khổ niềm đau của người thân. Do đó phải đứng trong tư thế trung lập, quan sát để mình mới thấy rõ đường đi, nước bước, phương pháp, kỹ năng là thế nào để chúng ta thoát ra khỏi, và tư vấn có hiệu quả. Điều một, tuyệt đối không tự trách mình. Những người bị mặc cảm tự ti thường có khuynh hướng là tự trách mình khi một sự thất bại, đổ vỡ, bị ruồng bỏ diễn ra với bản thân. Một phần là do người đó thiếu tự tin và cố gắng là quy trìm tất cả mọi cái trách nhiệm ở bản thân mình, mà đang khi đó trong tình huống nỗi khổ niềm đau đó tấn công mình đó, đương sự hoàn toàn không phải là người có lỗi. Có người tự an ủi rằng là chắc có lẽ tôi xấu quá, tôi bị béo phì quá, tôi bị ốm tâm ốm đeo quá, gương mặt tôi bị sạm màu, hoặc là lời nói tôi không có duyên, ứng xử của tôi không được hấp dẫn, kiến thức rồi kỹ năng giao tế của tôi có vẻ nó hơi tệ. Dĩ nhiên trong nhiều tình huống, việc truy tìm nguyên nhân để mà khắc phục các giải pháp tương tự cho những tình huống giống nhau là rất cần thiết. Nhưng khi chúng ta là nạn nhân của sự ruồng bỏ mà tự đi trách mình bằng những lời như vừa nêu đó, chúng ta đang tiếp tục ngậm đắng nuốt cay những nỗi khổ niềm đau mà mình không phải là tác giả. Cũng có người tự trách rằng là tôi là người quá ngu dốt, tôi thiếu kiến thức, tôi quá cả tin, cho nên tôi mới bị ra nông nổi thế này. Lối nhận thức như thế là hoàn toàn không có lợi ích gì, mà chỉ biến cho mình trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau dài thêm và bế tắc thêm thôi. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có kể một ẩn dụ về một người bộ hành đang từng bước đi trên con đường, bỗng từ phía sau lưng một mũi tên bắn trúng. Kẻ bộ hành đó bị ngã quỵ ở trên đường. Lúc đó có ba phản ứng mà người bộ hành này có thể ứng xử trước tình huống bị hãm hại. Tình huống một, kẻ bộ hành đó tự trách rằng tất cả những gì mà tôi đang phải trải qua lúc này đó là kết quả của một điều xấu nào đó mà tôi đã làm tương tự hoặc nặng hơn với thai nhân ở trong một kiếp sống quá khứ nào đó. Lối suy nghĩ an ủi này phần lớn những người thiếu hiểu biết về nhân quả thường vin vào để giải tỏa tâm lý nỗi khổ niềm đau tạm thời thôi, và cái này rất nguy hiểm. là trách mình và quy đổ lỗi nói về một cái kiếp quá khứ, đang khi chúng ta không có đủ túc mệnh minh, tức là tuệ giác về đời sống quá khứ của bản thân. Từ đại cương đến chi tiết thì việc quy chụp đó đó thực ra là lý giải sai lầm về nguyên nhân. Cho nên giải pháp không thể đưa ra đúng để mà giải quyết dứt điểm được vấn nạn khổ đau. Tình huống 2, nạn nhân đau đớn lắm, tức tối lắm, thậm chí có thể là rất là hận nữa, và cố gắng nỗ lực bằng mọi giá để truy tìm xem ai là người đã sắp xếp ra cái vụ hãm hại này, ai là kẻ chủ mưu, ai là người thực hiện, vì lý do gì, động cơ nào. Đức Phật cho chúng ta biết ở trong câu chuyện hẳn dụ đó, người nào có tâm như thế và giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau như thế thì người đó có thể bị mất mạng trước khi những câu hỏi mà người đó đặt ra chưa có được ánh sáng, tức là chưa đi tới đâu. Vì để xác định đâu là kẻ nghi can, rồi từ lúc mà bị xác định là nghi can cho đến việc giải quyết với nhau ở một tòa án, rồi lúc đó kéo dài đến 5 năm, 10 năm. Những ứng xử này sẽ làm cho người đó gần như là từ bỏ các dịch vụ y tế vì hẳn tức quá, cho nên không muốn giải phóng cái nỗi khổ niềm đau của mình, chỉ lo truy tìm nguyên nhân thôi. Do đó người đó tự biến mình trở thành nạn nhân do đánh mất cơ hội được điều trị. Tình huống 3, theo Đức Phật, người khôn ngoan trong tình huống đang là một nạn nhân, tạm gác qua một bên hết tất cả mọi thứ, không cần quan tâm đến, và phải nỗ lực để cứu lấy chính mình, không tự trách mình nữa, cũng không trách ai nữa, mà phải tìm các dịch vụ y tế, trước nhất là sơ cứu, sau đó là cứu một cách có bài bản, để mũi tên độc đó không có cơ hội ngắm sâu và làm ảnh hưởng toàn bộ sự sống của nạn nhân. Như vậy, qua câu chuyện này đó, lời khuyên của Đức Phật dành cho chúng ta là mỗi khi nỗi khổ niềm đau đến thì đầu tiên phải giải quyết cái nỗi khổ niềm đau đó. Đổ lỗi cho quá khứ sẽ làm chúng ta tin vào định mệnh, số phận an bài mà vốn theo nhân quả Phật giáo là không đúng. Và để vượt qua cái tình huống này đó thì chúng ta tuyệt đối không đi đến các loại thầy bói, thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm, thì phần lớn họ sẽ có lý giải gần gần giống nhau rằng ở kiếp quá khứ có lẽ là chúng ta tệ lậu lắm, ác ôn lắm, dữ dằn lắm, cho nên kiếp này mình phải chịu hậu quả này. Có những tình huống là như thế, nhưng mà phần lớn tình huống các nỗi khổ niềm đau ở hiện tại nó có gốc rễ của hiện tại, cho nên không quên được cả nắm cho quá khứ. Tự trách mình đó là tự buông phòng nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc. Chúng ta đang phải đối diện trước một nỗi khổ niềm đau mất mát, bị tổn thất, bị ruồng bỏ, mà còn tự trách mình là chúng ta đang chịu đựng nỗi khổ niềm đau đó trở nên gấp đôi. Mà nếu như kém may mắn nữa, chúng ta sống chung với người thân, những người có thói quen đổ lỗi, đổ thừa và nguy trách nhiệm á, chúng ta sẽ bị nỗi khổ niềm đau đó tăng lên thành là lập phương. Do đó cần phải nhận thức mọi cái quy trách nhiệm cho bản thân mình là không đúng, mà hãy quên hết tất cả việc đó đi, lo trị liệu nỗi khổ niềm đau thôi. vì nỗi khổ niềm đau không xứng đáng để được chúng ta lưu giữ ở trong cuộc đời của mình. Nó không có một cái giá trị gì để chúng ta phải nhớ đến nó, ám ảnh đến nó, để cho nó chi phối mình, tấn công, hành hạ, sai sử và làm cho chúng ta trở nên thất thiên bát đảo. Do vậy, khi vô thường đến, khi bị ruồng bỏ, khi bị hãm hại, nạn nhân phải nói không với thái độ tự trách mình. Vì người tự trách là người mệt mỏi về cảm xúc, bế tắc về giải pháp, bị lẩn quẩn ở trong cái câu hỏi tại sao, có lẽ tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế đó. Bây giờ giờ lo kết thúc cái khổ đau thôi. Điều hai, cần nhận thức rõ kẻ tạo ra khổ đau cho chúng ta là người không xứng đáng. Trong một số tình huống ấy, chúng ta biết rất rõ tác giả của nỗi khổ niềm đau là ai. Có khi là chồng mình, vợ mình, người thân mình. Có khi là núp bóng dưới danh nghĩa là bạn thân, người đối tác. Có khi đó là nhân danh rằng là người bảo vệ mình, giúp đỡ mình. Cũng có khi là người ra mặt trở thành kẻ đối thủ, kẻ hãm hại, kẻ tàn phá hạnh phúc mà chúng ta đang có. Dù đối tượng tác giả là ai, chúng ta cũng chỉ cần nhận thức một cách đơn giản rằng họ là người không xứng đáng để tâm chúng ta từng giây phút phải nhớ nghĩ về họ. Phần lớn khi chúng ta bị dướng vào cái hận thù đó, chúng ta quên đi cái nguyên tắc rất căn bản và rất là sơ đẳng này. Thay vì chúng ta phải quên đi cái người tạo ra khổ đau cho mình, thì nhiều người ngược lại gặm nhấm hình ảnh của người đó, ký ức lại cách thức mà người đó đã hại mình, kể lại rất nhiều lần cho những người không có chức năng giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Và bằng cách làm như thế này, nạn nhân đang vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau bằng quá trình ký ức về tác giả đã tạo ra nỗi khổ niềm đau đó. Và càng nhớ về tác giả tạo ra khổ đau, chúng ta không thể quên đi khổ đau được. Ngày 2 tháng 3 năm 2016, có một phụ nữ tuổi lục tuần, sau khi tình cờ bắt gặp được những bài giảng của chúng tôi về nghệ thuật nói không với khổ đau, đã tìm đến chùa. Bà kể rằng là hiện tại bà đang bị vướng kẹt vào một cái cuộc tình không có lối thoát. Chồng bà đã mất cách đây mười mấy năm. Rồi trong một giấc mơ nọ, bà mới nhìn thấy được người bạn thời trung học mà hai người đó đã mấy chục năm chưa được gặp nhau. Thì trong giấc mơ đó bà thấy là hai người ăn ái với nhau. Mấy ngày sau đó bà tình cờ gặp lại người đó. Rồi do mê tín đó, bà nghĩ rằng đó đây là cái nhân duyên tốt, cho nên là bà đã tình nguyện đến với người này. Đang khi người này đó đã có vợ, đã có con. Và đương sự trong câu chuyện đó lại cho bà biết rằng là cái hôn nhân của họ không có thành công, nhưng mà ly dị đó thì không được. Cắn răng chịu đựng nỗi khổ niềm đau để không làm cho con cái bị sốc, không làm cho người thân đó bị bất ngờ. Rồi họ đã đến thập lần với nhau trong vòng 5 năm. Họ đã có mặt với nhau trải qua các cái chuyến từ thiện mà người chủ động cho các hoạt động từ thiện này đó là người phụ nữ bị khổ đau trong câu chuyện. Thì có một lần nọ đó, cái nhóm của họ đi khoảng 5-7 người, thì trong số đó cũng có một người nam khác cũng đã từng là bạn đồng học của họ cùng đi. Và người nam có vợ, nghĩ rằng đó là người phụ nữ bạn của mình đó gian díu với một người bạn khác cũng của hai người. Nên từ đó đó là bắt đầu có những lời lăng mạ, mắng nhiếc, chửi bế, hành hạ cảm xúc. Và nạn nhân cảm thấy khổ đau lắm, giải thích bằng mọi cách rồi mà người tin của mình không tin, cho nên mới tìm đến chùa Giác Ngộ để nhờ tháo mở. Chúng tôi đã giải thích bằng hết mọi lý lẽ, nhưng mà bà chỉ có là khóc thôi. Và bà hỏi rằng là tại sao cái người bà thương đã ứng xử với bà tệ như thế, cái họ tại sao hoài. Chúng tôi nói giờ bà đừng có nghĩ về đến tại sao nữa. Thế nhất, ông ấy đã có vợ và cái ước hôn cho cô ông ấy đang còn tồn tại và hợp pháp. Vì ông ấy đến với bà đến với ông ấy đã là sai rồi. Đừng hỏi những cái lý do tại sao từ những cái người đang làm sai này nữa. Cho nên phải sớm nhận ra để kết thúc nó thôi. Nếu biết thương chính mình và biết quý trọng hạnh phúc mà người khác đang có. Thì bà trả lời rằng là bà đã nỗ lực rồi, nhưng mà bà không thể quên được hình ảnh của người bà thương được. Số phận đã sắp đặt, đã an bài rồi. Bà chấp nhận mọi hậu quả, nếu nó có xảy ra cái gì cũng được. Thậm chí bà nói là trong thời gian qua bà muốn chết đi để cho người tình của mình nhận ra rằng là bà đang bị nỗi hào quang. Chúng tôi nói cho bà thật là mạnh để cho bà sức tỉnh, có ngu thì ngu vừa thôi chứ ngu dữ vậy. Thì nghe cái câu đó thì bà sáng mắt ra. Thế rồi mình tư vấn nhỏ nhẹ, giải thích, phân tích thì đôi lúc mà không nghe vì tiếc quá. Và bà tức rằng là tại sao tôi không có lỗi gì hết mà lại bị người khác ứng xử tệ hại như thế. Vấn đề còn lại là gì? Trong tình huống này chúng ta phải thấy rất rõ người đó không xứng đáng. Thứ nhất, anh ấy đã có vợ con. Anh ấy không xứng đáng với vợ con của mình. Anh ấy đưa ra các lý do mà tính hiện thực trong lý do được nêu ra đó chỉ có anh ấy biết, vợ con ấy biết thôi. Còn người thứ ba tình nguyện những cái cuộc tình một đêm thế này đó là lúc đó là chỉ nghe than vãn về nỗi khổ niềm đau, về cái tính trách nhiệm, về những cái chịu đựng mà đương sự không thể nào kết thúc được, để cho người đứng thứ ba này đó dễ dàng thông cảm. Mà từ đó cuộc tình là sai trái đó đó là tiếp tục có cơ hội được diễn ra thôi. Như vậy trong câu chuyện này đó thì đương sự bị khổ đau và người tình ngộ nhận bà ngoại tình cũng đều là hai người có lỗi hết. Người đàn ông thì có lỗi thứ nhất là với gia đình của ông ấy, kế đến là có lỗi với người phụ nữ khổ đau mê tín này. Chúng tôi đã dẫn chứng rằng là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ấy, Đức Phật có đề cập đến 50 loại ma mà trên thực tế chúng là những phiền não làm rối loạn nhận thức và cuộc sống của chúng ta. 10 loại liên hệ đến thân thể, 10 loại liên hệ đến cảm giác, 10 loại liên hệ đến tâm tư, 10 loại liên hệ đến tri giác, 10 loại liên hệ đến nhận thức. Và trong trường hợp của bà đó là các phiền não tồn tại dưới hình thức là tưởng tượng. Mà tưởng tượng bà nó có cái gốc rễ của giấc mơ. Thì trong giấc mơ đó, một người đã chia lìa với chồng qua cái tai nạn, trên mười mấy năm sống độc thân. thì những cái nhu cầu của tham ái đó đôi lúc nó vẫn còn, nó tạm gọi là quên đi một thời gian, nhưng rồi trong cái vô thức đó, cái nhu cầu đó vẫn tiếp tục diễn ra. Thì trong quá khứ mình có một cái thiện cảm với một người nào đó, thì thỉnh thoảng chúng ta lại gặp người đó trong giấc mơ để tự thỏa mãn cái nhu cầu đó trong giấc mơ thay vì là trong thế giới thật. Đó là cái ức chế tâm lý của sự thiếu vắng trong một khoảng thời gian dài đó. Tình cờ gặp lại người trong giấc mơ, nhưng người mê tín lại không hiểu được, lý giải rằng là có lẽ là số phận đã an bài cho nên đã báo trước cho bạn trong giấc mơ, do đó bây giờ bạn phải có trách nhiệm để đi theo những bước chân của cái số phận đã đặt cho bạn. Đó là tự tình nguyện trói buộc mình trong nỗi khổ niềm đau do vì vô minh đó. Và một phần của cố chấp, dù đã nghe lý giải đúng nhưng mà bà vẫn không có chấp nhận theo. Cho nên trong phần lớn những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã biết rằng là tác giả tạo ra nó là ai rồi, thì điều mà chúng ta cần phải làm chỉ là nhận thức rằng tác giả đó không xứng đáng để chúng ta nhớ họ trong cuộc đời của mình. Đó là cách chúng ta buông xả thôi. Dĩ nhiên là đừng có tạo ra cái ức chế tâm lý vì đó, vì cái cấu trúc tâm lý đó, nỗ lực quên đi một người nào đó là chúng ta đang nhớ hình ảnh của người đó trong đầu của mình. Bây giờ quý vị thử quan sát những cái kênh truyền hình mà mình đang coi trong TV ở nhà mình. Trước đây chúng ta chưa có cái remote control, chúng ta phải đến ngay cái chiếc TV, chúng ta bấm nút để chọn đài. Còn bây giờ mình có thể ngồi trên giường, ngồi trên ghế để làm cái việc đó. Ví dụ như mình đang xem một cái kênh truyền hình chẳng hạn như là HTV7, về một bộ phim chẳng hạn như là Cô Dâu 8 tuổi. Mà cách đây vài hôm cô ấy đã tự tử giác. Cũng có thể giả thuyết rằng là cô ấy là bị người tình giết chết, rồi dàn xếp thành ra một cái vụ tự tử. Cho mình dừng lại ở cái kênh đó, và cái thông tin về cô ấy chết nó làm cho chúng ta cảm thấy nó khó chịu lắm, khổ đau lắm. Chúng ta mới nghĩ đến người tình là xấu, người tình là thế này, người tình là thế nọ, đang khi mình không có chức năng để xử lý cái này. Cái công việc đó đó, tòa án ở tại Ấn Độ đang thụ lý, họ đang tìm những cái chứng cứ để đưa ra một cái phán quyết rằng là ai là người có lỗi trong tình huống cô dâu 8 tuổi này qua đời. Thì cái công việc mà chúng ta phải làm gì? Bấm cái nút remote control, hoặc là bấm một con số, hoặc là bấm cái chữ B phở cộng, hoặc là B phở trừ, tức là viết tắt của program, để đi qua một cái kênh mới. Bây giờ mình cứ dừng cặp mắt mình nhìn vào cái bộ phim đó, xem vào bộ phim đó, thì nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tác giả đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, nó không có thoát ra được. Đây là phương pháp mà chúng tôi tạm gọi là đổi đài tâm hay là chuyển đài tâm. Nhớ về người đã tạo cho mình nỗi đau thì chúng ta không thể quên đi nỗi đau, mà hãy để cho tâm mình liên tưởng đến, nhớ nghĩ đến những nội dung khác, những tình huống khác có giá trị hơn, thì tự động nỗi đau đó được là buông xả ra khỏi cái nhận thức của chúng ta. Cho nên để quên đi cái người đã tạo ra nỗi đau đó, thì chúng ta đừng ở không một mình. Trong cái thời gian mình mới bị đá, bị ruồng bỏ, bị hãm hại, thì phần lớn chúng ta trải qua một cái cú sốc về tâm lý. Nhiều người đã buông việc làm, buông giao tế xã hội, buông tiếp xúc với người thân, chúng ta chìm vào trong nỗi khổ niềm đau dưới hình thức là một trầm cảm. Và chúng ta đang gặm nhấm nỗi khổ niềm đau đó bằng cách là nhớ tưởng đến người đó. Tại sao người đó tệ với mình, xấu với mình, mình đã tốt thế này mà họ ứng xử nó không ra gì hết. Đó là cái phản ứng tâm lý rất là thông thường thôi. Và là người tu học Phật, chúng ta phải vượt qua khỏi cái thông thường đó để sống được hạnh phúc. Do đó phải để cho mình trở nên bận rộn với một việc gì đó hữu ích. Còn ai đã từng tu tập thiền định á, thì trong tác phẩm của ngài Phật Âm Thanh Tịnh Đạo Luận có đề cập đến 40 đề mục để chúng ta chú tâm vào, và do vậy đồng thời với thời gian chú tâm đó, chúng ta không còn tâm trí đâu mà để ý đến các đối vật khác, các con người khác mà vốn có thể vô tình hay cố ý đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Cái đó được gọi chung là thiền chỉ, là phương pháp dừng lặng bằng sự cột tâm vào những đối vật có giá trị hơn thôi. Nó giống như chúng ta đổi từ cái kênh tâm này qua một cái kênh tâm khác, và cái nội dung của kênh tâm khác này nó khác hoàn toàn với cái nội dung nỗi khổ niềm đau và cái hình ảnh của người đã tạo ra khổ đau, thì tự động chúng ta quên người đó đi mà không phải bị đè nén và ức chế tâm lý. Rồi nếu ai tu về thiền quán thì chúng ta có bốn phương pháp quán: quán thân, quán cảm xúc, quán tâm tư và quán các ý niệm được lưu giữ lại trong tâm, gọi tắt là thân, thọ, tâm và pháp. Cái phương pháp quán nó đòi hỏi đến là cái kỹ năng tri thức và tính phương pháp hơn. Còn cái phương pháp thiền chỉ đó nó dễ dàng hơn, chỉ cần mượn một đối tượng nào đó để tâm mình bám lên trên thì tự động đối tượng tạo ra nỗi khổ niềm đau sẽ không xứng đáng để chúng ta lưu giữ. Cứ bằng phương pháp tương tự này, việc niệm Phật qua danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, việc trì chú qua các câu thần chú, chẳng hạn như là Án Mang Đi Bắt Di Hồng, hay là việc tu thiền Công Án và Thọ Đầu của Phật giáo Trung Quốc, thực ra là đang tu tập phương pháp thiền chỉ bằng sự đổi đối tượng nhận thức của tâm thôi. Cho nên lúc mà chúng ta tu như vậy đó thì tâm mình nó được tỉnh tại, nhẹ nhàng thư thái. Tuy nhiên chúng ta không nên ngồi yên một chỗ mà làm, phải tương tác với xã hội, giao du tiếp xúc với mọi người để mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm nó liên hệ đến các cái cảnh vật đang diễn ra xung quanh, thì lúc tâm chúng ta bị vướng kẹt vào cái này, bị phân như cái kia và để cái nọ, thì tự động chúng ta không còn thời gian công sức mà nhớ đến kẻ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Do đó những người nào có thói quen quyền rủa trên nền tảng hận thù, tôi sẽ trả thù anh ấy, tôi sẽ trả thù cô ấy, cho đó là càng dài dòng hơn. Việc trả thù có thể được và có thể không được, mà trả thù không đúng cách đó, thì trở thành là phạm luật pháp và tệ hại nó còn nặng hơn. Có rất nhiều người đánh ghen, hoặc không đánh ghen thì cái đó là dùng những nỗ lực để giết chết cái người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau khi ruồng bỏ mình. Nỗ lực đó là phạm pháp, có thể ngồi tù rụt xương, đang khi người đó là không xứng đáng. Công việc mà chúng ta phải làm là buông xả hình ảnh của người đó, buông xả hành động của người đó, buông xả những nỗi khổ niềm đau do người đó tạo ra, thế thôi. Điều 3, đừng đổ lỗi cho tác nhân thứ ba. Phật giáo dạy chúng ta về học thuyết nhân duyên, tức là bất cứ một nhân nào khi được gieo hoặc tốt hoặc xấu, để có được kết quả thì phải có duyên, Duyên thì tạo ra theo hai tình huống: duyên thuận và duyên nghịch. Phần lớn các Phật tử ít để ý đến duyên đóng vai trò quan trọng để biến một nhân trở thành quả. Và chỗ nào thiếu duyên thuận thì nhân gieo sẽ không thể trổ quả, hoặc có thể bị loại trừ nếu duyên đó là duyên đối lập với nhân mà chúng ta đã trồng quá yếu ớt. Để nắm rõ cái nguyên lý tương tác loại trừ giữa các nhân và các duyên thuận và nghịch với nhau, thì chúng ta sẽ không trách rằng tại sao nhân quả tích cực tốt đẹp không xảy ra với bản thân mình. Bởi vì chúng ta thiếu sự hội đủ của các duyên thuận chiều. Khi phân tích một cái gì đó mang tính nhân quả thì chúng ta phải đưa duyên vào. Còn trong nỗi khổ niềm đau bị ruồng bỏ đó, việc chúng ta lý giải về sự can thiệp, về sự có mặt, về sự phá vỡ hạnh phúc của chúng ta với một người nào đó bởi một người thứ ba hoàn toàn trở nên vô ích thôi. Những người ở châu Á, trong đó có Việt Nam, thì có thói quen hẳn người thứ ba, thậm chí là trả thù người thứ ba. Cái đây vài năm thì có một bà chủ của một doanh nghiệp thẩm mỹ có một vài bằng chứng rằng đó, nhân viên của bà đó gian díu tặng tiệu với chồng của bà. Và để trả thù người thứ ba này đó, bà ấy đã bắt các đàn em khác chối cái người mà bà ấy nghĩ rằng là tác nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình, và yêu cầu là tác nhân đó phải chọn cái hình thức bị trừng phạt. Và hình thức mà cô ấy chọn là gì? Đó là xăm cái con rứt ở trên ngực của mình. Và khi việc này bị truy tố thì đương sự đang với tư cách là một nạn nhân bị ảnh hưởng hạnh phúc gia đình của mình bởi sự can thiệp của người thứ ba đã trở thành một kẻ tội phạm và ở tù. Tiếp tiếp nhận năng đó đã không được sự cảm thông của quần chúng và xã hội. Còn ở Hà Nội cũng cách đây vài năm thì hai mẹ con và đứa con đây là con gái ở thành liên minh của nhau để đi đánh ghen lại người tình của cha mình. Và cái cách đánh ghen có lẽ là độc nhất vô nhị. Họ mang một cái xô trong đó chứa toàn bộ là phân heo và tập kết ở một cái chỗ mà người tình của chồng và cha mình đi ngang qua, và hai mẹ con cùng 1, 2, 3 đổ cái xô là phân heo đó lên cơ thể của kẻ thứ ba này. Và cuối cùng hai mẹ con cũng bị truy tố trước luật pháp vì các hành xử trái với luật pháp. Còn cái chuyện mà đánh ghen đó có bằng chứng hay không á, luật pháp ta không quan trọng. Người ta phải dựa vào cái sự thơ tố cáo. Tố cáo đó phải có những bằng chứng. Mà luật hôn nhân gia đình á thì việc mà ngoại tình á ta phạt với cái hình phạt rất là nhẹ. Nhưng mà để tìm ra được những cái bằng chứng á là đôi lúc á nạn nhân nó là thất điên bát đảo rồi. Nên nó không có cái gì là cụ thể. Cho nên á, hận thù hay là đổ lỗi cho người thứ ba không phải là giải pháp. Vấn đề ở chỗ đó là cái mối quan hệ giữa nạn nhân với người chồng người vợ của mình có lẽ là nó chưa được đầm thắm hạnh phúc mà cả hai bên cùng trông đợi. Và đây chính là lỗ hổng mà người thứ ba đó có thể luồn lách vào để thế vào cái khoảng trống mà đương sự thiếu chung thủy đang tìm đến, đang cần đến. Đầu tháng 4 2016 có một cô Phật tử U30 cùng đi với một người dì ở bên phía bên chồng mà chúng tôi ngộ nhận rằng là mẹ ruột. Thì hai người tâm sự và yêu cầu chúng tôi cho một lời khuyên Và hiện nay đó, chồng của cô ấy đang gian díu với một người tình nhỏ hơn khoảng 10 tuổi. Mà cô này đó vốn là gái giang hồ, mà có một lần khi người vợ đang ở tại Mỹ để làm việc, thì vì cô đơn quá, người chồng đó đã ăn bánh trả tiền. Thì sau những lần ăn bánh trả tiền như thế đó, thì cái tình cảm của họ nó phát sinh. Cho nên người chồng trong tình huống này đó thừa nhận với cha mẹ ruột của mình, thừa nhận với mẹ, thừa nhận với vợ của mình rằng là anh ấy muốn luôn cả hai, chứ anh ấy không thể bỏ cô này được. Còn nếu mà gây áp lực quá thì anh ấy sẽ bỏ nhà đi sống với cô đó thôi. Cô vợ là một người rất chịu đựng, rất hiền hậu. Nhưng mà người chồng ấy, trong tình huống này là có lỗi hoàn toàn. Và anh ấy đã không muốn khắc phục cái lỗi lầm của mình. Cho nên người dì đi theo, đứng về phía cháu dâu của mình và lên án rằng đó, kẻ thứ ba đó mới là kẻ tội phạm, đã làm cho gia đình của họ tan nát. Và dĩ nhiên là họ cũng thừa nhận rằng là cháu trai của họ là sai lầm, cũng góp phần làm cái tan nát gia đình. Rồi trong tình huống này đó, việc gọi là truy cứu cái trách nhiệm của người thứ ba đó là trở nên vô ích thôi. Vấn đề là đương sự trong câu chuyện đã thừa nhận được sai lầm mà không chịu khắc phục nó, và muốn mọi người xung quanh, trong đó có cha mẹ ruột mình và vợ của mình, phải chấp nhận cái cuộc tình tay ba. Thì vấn đề còn lại đó là người vợ phải nỗ lực hàn gắn. Rồi lời khuyên của chúng tôi đó là làm thế nào để cho những cái điều mà người tình thu hút chồng mình cũng có tương đương hoặc cao hơn. Thì lúc đó đó, người chồng sẽ không còn có lý do là ở nhà ăn cơm nguội quá, ra ngoài đường thấy phở, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, bún bò Huế hấp dẫn hơn, lạ miệng hơn. Cho nên cái đó thì phải nhờ các bác sĩ, các nhà tư vấn chuyên môn về lĩnh vực vợ chồng. Sau khi đã nỗ lực làm và làm thành công cái công việc đó, rồi bên cạnh đó là mở lòng cao thượng, ứng xử như là một vị Bồ Tát, bỏ qua lỗi lầm của chồng để tạo cơ hội cho chồng quay về, mà anh ấy vẫn không quay về, thì nên biết rõ rằng anh ấy không phải là người bị sai nắng tạm thời, mà anh ấy có cá tính như thế. Công việc còn lại là đương sự nạn nhân trong câu chuyện phải tự mạnh dạn có một sự chọn lựa lối thoát cho chính mình thôi. Cho nên đừng đổ lỗi cho người thứ ba. Dĩ nhiên là người thứ ba đó có lỗi. Việc của chúng ta gọi là vướng kẹt vào việc đổ lỗi cho họ, đang khi họ không xứng đáng, thì chúng ta sẽ quên đi cái việc đó là túc tút là chính mình. Về cả hai phương diện, phương diện thứ nhất là quan hệ với cái người bạn đời của mình, nó có hấp dẫn chưa, có toàn tâm toàn ý chưa, có làm cho người kia cảm thấy hạnh phúc không, hay là người đó có cảm giác như là đang sống trong một cái tù ngục, đang sống trong một cái căng thẳng, đang sống trong một cái bị quản thúc, bị khó khăn, bị mệt mỏi. Từ đó mà người đó nỗ lực đang đi tìm một cái không gian để thở, mà ở nhà đó người bạn đời của mình đã không có tạo ra được. Mà nếu nó xảy ra bằng cái tình huống đó đó, thì chỉ cần điều chỉnh lại chính mình thôi, thì mọi việc có thể được làm mới, và chúng ta có thể cứu vãn được cái cuộc tình đang đứng trước bờ vực thẳm. Còn hận thù người thứ ba, trả thù người thứ ba, trách móc người thứ ba mà không làm cho mình trở nên hấp dẫn hơn, có giá trị hơn, đặc biệt hơn, dễ thương hơn, đẹp đẽ hơn, thì cái đó trở nên vô ích. Do đó đó, đừng để mất thời gian quá nhiều cho hình ảnh của người thứ ba ngự trị trong nhận thức và lối sống của chúng ta. Cứ nỗ lực làm hết mọi thứ cần làm, ứng xử một cách cao thượng, rộng lượng, bao dung, quảng đại để cứu vãn cái tình thế đang đứng trước một vật phẩm mà nếu các nỗ lực đó đã làm không xong rồi thì quyết định cái con đường là đường hai lấy đi đó, không có gì là tiếc nuối nữa. Ít nhất là chúng ta phải nỗ lực làm có phương pháp, làm để tìm ra lối thoát cho cả ba người, chứ không phải là làm tạm thời, làm qua lo, làm lấy lệ. Nói gì là những cái tình huống chì chiết nặng nhẹ, quở trách, mắng nhiếc, rồi trở thành đối thủ, đối thù, hay là ly thân, vân vân, hoặc là bỏ về nhà cha mẹ ruột của mình. Tất cả những thế này không phải là giải pháp. Chúng ta phải có bản lĩnh đối diện với nó, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn để tìm ra giải pháp thích hợp. Điều 4, học cách bỏ qua. Khi khổ đau tấn công chúng ta, ám ảnh về nỗi đau làm chúng ta nhớ bằng cách này hay là bằng cách khác, chúng ta phải nỗ lực để vượt qua thói quen phàm phu này. Khóc lóc đó là thói quen của phần lớn chị em phụ nữ khi bị nỗi đau tấn công. Có người tự sự rằng là khi tôi bị khổ, để cho tôi khóc một tiếng, nửa tiếng, người nói tôi khóc một đêm, tôi khóc một ngày, rồi ngày hôm sau tôi sẽ hết. Cái đó là một nhận thức sai lầm. Khóc thêm 10 phút, nỗi đau nó được nhân thêm 10 phút. Khóc thêm 1 ngày, nỗi đau nó kéo dài thêm 1 ngày. Và điều đó nó tạo thành những ám ảnh chập chồng lên. Và về lâu về dài đó, nó có thể trở thành núi khổ đau. Và trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật dùng một cái khái niệm rất ấn tượng là khối khổ đau. Là bởi vì chúng ta có thói quen là chất chồng nó bằng tiếng khóc, để tự an ủi rằng là thôi tôi yếu ớt về tâm lý lắm, cho nên khi khổ là tôi cứ khóc, khóc rồi tôi sẽ hết. Chỉ yên khóc cũng là một phương tiện để giải tỏa nỗi khổ niềm đau, nhưng nó không phải là giải pháp. Hãy quan sát khi một bệnh nhân đang nằm ở trên giường bệnh bị đau đớn bởi các cái phản ứng sinh học trên cơ thể. Có người đó là cắn răng lại, hoặc là nắm tay mình lại với một cái thành giường để truyền cái nỗi đau vào trong cái động tác nắm đó, để tạm thời quên đi cái nỗi đau đó. Có người là nuốt nỗi đau vào bên trong, là do vậy đó họ trở thành là người khóc những giọt nước mắt khô không lệ, tức là khóc đến độ không còn gì để khóc nữa, trái tim của họ nó ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của khổ đau rồi, họ trở nên chai lì rồi, và thậm chí có người trở nên vô cảm, thở thần, thẫn thờ, nó không còn màng thiết gì mọi thứ ở trên đời này nữa, bao gồm cha mẹ, con cái, người thân, sự nghiệp, những giá trị cao quý đó họ quên đi hết, là vì họ bị thất bại trong việc buông bỏ, rũ bỏ và quăng bỏ nỗi khổ niềm đau, làm việc họ là nạn nhân chứ không phải họ là tác giả. Cho nên đừng bao giờ tiếp tục nhấn chìm mình trong nỗi khổ và niềm đau. Để vượt qua đó, chúng ta nên nhẩm ở trong tâm của mình bằng những câu có nội dung tương tự như sau. Đây là việc nhỏ, tôi đủ sức để giải quyết nó, tôi sẽ buông bỏ ngay lập tức, tôi không tiếc nuối cái gì, dù đó là một sự mất mát, tôi xứng đáng để sống hạnh phúc, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon lành, tôi sống khỏe mạnh. Nhẩm cái đó ở trong não, y khoa gọi đó là gì? Tự kỳ ám thị. Và Phật giáo gọi đó là một sự quán tưởng. Và quán tưởng nó làm tăng năng lực của tâm. Qua cái tiến trình hình dung của chúng ta về một sự vật, sự việc, con người hay một tình huống cụ thể nào đó. Và sự quán tưởng này đó trở thành một cái lĩnh điều khiển tự động rất tích cực nếu nội dung được quán chiếu trong tình huống này là tích cực. Như vậy, khi chúng ta đang bị gặm nhấm bê đỡ khổ niềm đau bằng quá trình ký ức, bằng sự đổ thừa quá khứ, bằng sự đổ lỗi người thứ ba, bằng tự trách chính bản thân mình, thì tự động lúc đó nhận thức chúng ta sẽ ra lệnh cho chúng ta dừng lại. Mỗi người có thể tự tạo cho mình là một cái câu thiệu nào đó để dễ văng bỏ. Quý vị có thể liên tưởng đến hình ảnh mở lòng bàn tay ra, tất cả các vật dính ở trên lòng bàn tay sẽ rớt xuống lụt định lũ đuổi. Hoặc quý vị có thể liên tưởng đến hiện tượng trứng cá bông xoài. Cây trứng cá đó thì có rất nhiều bông, sai ở trên cành, một cơn gió thoang thoảng đi ngang qua thôi, bông nó rỡ rất lực địch lụ đuổi, và trái trứng cá cũng rất lực địch lụ đuổi. Cây xài trổ bông ở bất kỳ một nhánh cây nào, nhưng mà chỉ có 1/10, 1/20 trổ thành quả thôi. Chúng ta phải liên tưởng đến hiện tượng rất lực địch lụ đuổi đó để nỗi khổ niềm đau như là trứng cá bông xoài không xứng đáng giữ lại ở trên thân cành cuộc sống của chúng ta. Hoặc mạnh dạn hơn, cái sự việc gì đó nó tạo ra nỗi khổ niềm đau, hoặc có con người nào đó tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta, thì chúng ta có liên tưởng việc quăng bỏ nỗi đau đó giống như là quăng rác vào trong sọt rác vậy. Cái này nó hơi nặng một chút, nhưng mà nó làm cho mình đó dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn, chứ không có trì hoãn đó. Ở trong giảng đường này đã có ai từng đi du lịch Nhật Bản chưa? Giơ tay lên. Mới có 1-2 người. Nếu quý vị có dịp thì nên đi Nhật Bản vài hôm cho biết. Đây là đất nước được mệnh danh là Hoa Anh Đào. Tháng 4 từ ngày 1 cho đến ngày 15 dương lịch đó là thời điểm mà hoa anh đào nở rộ nhất. Thực ra thì ở các nước phương Tây đều có hoa anh đào, nhưng mà người ta không trồng đồng loạt, không trồng theo cái kiểu mà là nghệ thuật để chúng ta hưởng lạc đó. Nhà tư gia, ở công viên, ở chùa chiền, ở đền thờ thần đạo, dọc theo núi, dọc theo các lối đi, hoa anh đào nở rộ đẹp vô cùng. Và có lẽ về phương diện này Nhật Bản là số 1 thôi. Nhật Bản còn nổi tiếng mà các quốc gia tiên tiến của phương Tây cũng không thể nào theo kịp được, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch. Về phương diện sạch sẽ, đi khắp nước Nhật tìm những cái sọt rác công cộng giống như là thắp đuốc mò kim dưới đáy biển vậy. Và cũng không hề có một cái bản nào ghi chú xả rác là bị phạt, khạc nhổ là bị phạt. 126 triệu dân người Nhật Bản có ý thức này từ lúc được sinh ra. Cái chế độ giáo dục của họ quá tốt, ý thức tự giác của người Nhật Bản quá tốt, và làm cho người ngoại quốc có mặt ở những nơi du lịch và có mặt trên đất nước Nhật Bản phải cố gắng nỗ lực để bắt chước theo cái tính sạch sẽ, cái tính tự giác của người Nhật Bản. Đang khi ở các quốc gia phương Tây, đến những nơi công cộng như là ga xe lửa hay là khu chợ, chúng ta thấy đầu thuốc lá rác khắp nơi. Ở Pháp bây giờ dân chúng đông qua quá nhiều thì cái sự xả rác nó làm cho cái vẻ đẹp của đất nước là nổi tiếng về văn minh của thế giới đầu thế kỷ 20 này không còn được như ngày xưa nữa. Nhật Bản hầu như chúng ta không nhìn thấy cái hiện tượng này. Thì mỗi người đó ở trong cái cặp tác của họ, hay là trong cái ví bóp của họ, đều có ít nhất là một vài cái bao ni lông. Khi sử dụng cái gì đó xong rồi đó, là họ bỏ vào trong cái bao ni lông đó và bỏ trong cái cặp tác mình và đem về nhà mình bỏ ở trong cái sọt rác của mình. Ý thức kỷ luật đó là rất tốt. Qua hình ảnh này chúng tôi muốn gợi mở rằng là chúng ta phải có nhu cầu bỏ rác, nhưng mà bỏ rác ở đâu được xem là thích hợp, đó là điều mà chúng ta cần quan tâm. Có nhiều người bỏ rác khổ đau bằng lời thị phi, tâm sự nhỏ to, chuyện trong nhà ngoài phố, nhất là chị em phụ nữ thường có thói quen này. Còn đàn ông mà đang xỉn vô rồi đó thì thị phi còn hơn phụ nữ. Họ nói chuyện trên trời dưới đất. Cá tánh thật của đàn ông được thể hiện lúc mà người đó đang bị xỉn. Ai nói rằng đàn ông không nhiều chuyện đâu? Khi xỉn vào đàn ông nhiều chuyện hơn đàn bà. Như vậy, dù là nam hay nữ thì cái nhu cầu phóng thích nỗi khổ niềm đau, bỏ qua cái khổ đau qua cái miệng đó đã trở thành một thói quen của con người. Đức Phật là thấy cái thói quen đó là tiêu cực, cho nên Ngài mới dạy chúng ta là gì? Đừng đem lửa ở bên ngoài về đốt hạnh phúc ở trong nhà. Tức là đừng mang chuyện thị phi mà chúng ta nghe được từ người thân của chúng ta nhỏ to để kể cho những thành viên trong nhà vốn không có liên hệ gì đến, buộc người đó phải nghe. Mà nếu người đó không lắng lòng nghe thì chúng ta nghĩ rằng là mình không được tôn trọng, mình không được hiểu, mình không được cảm thông. Và bằng lối suy nghĩ và thói quen sự đó đó, chúng ta đang vô tình đốt cháy những hạnh phúc mà chúng ta đang có. Học cách bỏ qua khổ đau rất đơn giản là khép cái khổ đau đó lại, vì nó không xứng đáng để mình lưu giữ. Kể làm gì, nhắc làm gì, tường thuật làm gì, để cho những người nghe phải mệt mỏi theo. Cho nên cái công việc của chúng ta, khi mà chúng ta trở thành một cái mạch nối của khổ đau từ cái lời thị phi của một người nào khác đi, thì đến mình rồi là mình buông nó luôn, không biến mình trở thành một cái đường trở nữa. Thì cái khổ đau đó làm sao có cơ hội được lập thêm một người nào nữa. Và bằng cách đó chúng ta không làm cho người thân của mình bị liên lụy theo. Và đồng thời Đức Phật cũng dạy đừng có vô tình đem lửa nỗi khổ niềm đau của bản thân mình ở trong gia đình mình truyền cho gọi là làng xóm và những người dân nước lã bằng việc thị phi. Ngày nay đó, internet phát triển vũ tốc, chúng ta có thêm những cái công nghệ mới, các phương tiện truyền thông mới, nếu sử dụng tích cực đó, thì nó rất là lợi lạc, như là một phước báo. Nhưng rồi đó, người ta sử dụng mặt tiêu cực của đó nhiều hơn. Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau nào tấn công, nguyên nhân đúng sai thì chưa biết, phần lớn người hiện đại này có thói quen là gì? Bày tỏ nó qua các dòng trạng thái trên Facebook, Twitter và các trang mạng xã hội miễn phí. Nên cái Đức Phật dạy chúng ta là quăng bỏ nó đi, nó không xứng đáng. Bỏ nó ở rác công cộng hay là bỏ nó trong cái ví tập của mình, rồi sau đó về bỏ trong sọt rác trong nhà là tùy. Đằng này đó, chúng ta đi chia sẻ nó trên trang mạng, và trang mạng nó bắt đầu nó được lưu truyền ra, nó được phổ biến và người ta gắn vào những cái trang web miễn phí khác. Rồi đó lúc là 500 năm, 1.000 năm, 2.000 năm, thậm chí là nhiều nghìn năm sau, nó vẫn tiếp tục tồn tại các dòng trạng thái này. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi được cái gì? Được thì chẳng có cái gì hết, nhưng mà mất là rất nhiều. Vì những người có liên hệ hoặc liên lụy trong câu chuyện đó cảm thấy bị nỗi khổ niềm đau lây lan, đương sự sẽ nghĩ rằng là tôi đang bị vợ tôi, chồng tôi, con tôi, anh chị em tôi đấu tố tôi. Tôi đang bị nói xấu, tôi đang bị lên án, tôi đang bị kết tội. Và như vậy cái chuyện nho nhỏ của đứa con chúng ta lẽ ra buông bỏ nó là kết thúc, chúng ta đang làm cho nó được nhân bản lớn lên, lớn lên. Cho nên người tu học Phật đó chỉ nên sử dụng Facebook cho những mục đích truyền thông những giá trị cao quý thôi. Ai muốn sống hạnh phúc nhiều thì nhớ đừng chia sẻ chuyện cá nhân của mình trên Facebook, vì nó là một trong những tác nhân chính yếu phá hoại hạnh phúc gia đình trong thời hiện đại này, và nó đứng đầu bảng về lĩnh vực đó theo thống kê xã hội học ngày nay. Quỹ thời gian của kiếp người là giống nhau, vài chục năm á, thật ra là rất ngắn ngủi. Có nhiều người đã chuyên môn đi nói xấu người khác mà nhân danh đó là làm tốt cho cuộc đời, họ rất ngụy biện, họ rất ác độc, họ rất xấu xa. Cũng có rất nhiều người đó cứ đi tố cáo nỗi khổ niềm đau của mình và của người thân cho cái cộng đồng Facebook mấy tỷ người này, vốn họ không có liên hệ gì, họ có không chức năng giải quyết, họ không giúp cho được chúng ta một cái gì, thì nỗi khổ niềm đau của chúng ta được hâm nóng hoài, giống như mình đưa lên một cái lò lửa mấy ngàn độ, làm sao mà nó nguôi ngoai được, làm sao nó kết thúc được. Cho nên á, khi mình đọc được một câu kinh hay, một quyển sách hay, mình có được một bài viết hay của người khác, chia sẻ nhau trên cộng đồng mạng rất là tốt. Cái đó chúng ta đang làm là ấn tống mà không phải tốn một đồng xu nào. Chúng ta đang truyền thông những giá trị cao quý. Những gì là cao quý, có giá trị, đừng bỏ sẻn, hãy truyền bá nó. Những cái xấu đó, bỏ nó đi, chuyển hóa nó đi, chứ giữ nó làm gì cho mệt, truyền bá làm gì cho mệt. Nhưng mà ngày nay đó, truyền thông hiện đại này ta đầu tư khai thác vào những cái xấu, những cái nỗi khổ niềm đau để câu view, để có thêm gọi là cái khoản tiền cho báo chí, cho các trang mạng của họ. Nếu mình đăng ký trên YouTube tính tác quyền, thì những cái gì mà mình công bố trên đó mà được số lượng người xem vài trăm ngàn, vài triệu, thì chúng ta mỗi tháng là kiếm vài chục triệu như chơi thôi. Cho nên báo chí ngày nay người ta phải khai thác những tin tức xấu, và báo chí thời internet này đã có khuynh hướng báo lá cải để người ta làm giàu trên nỗi khổ niềm đau của người khác đang được truyền bá qua các phương tiện truyền thông thôi. Mấy ngày qua thì cộng đồng người Việt Nam đang sửng sốt trước cái tin Minh Béo, danh hài đang bị là dướng vào luật pháp tại Mỹ về những cái tội mà người ta cáo buộc rằng là liên hệ đến tình dục trẻ em vị thành niên. Mà ở đất Mỹ này đó, cái đó là một trong những cái tội phạm nặng nhất. Có lẽ đây là lần đầu tiên làn sóng bùng nổ về thông tin lớn nhất từ trước đến giờ đối với các nghệ sĩ. Vài trăm triệu lượt truy cập vào thông tin của Minh Béo đã được lan rộng trong vòng là nửa tháng qua. Vài trăm triệu là con số quá lớn. Là bởi vì báo chí Việt Nam người ta khai thác vào những cái tin xấu đó, đúng sai ta chưa cần biết, để người ta câu view, và câu view như vậy thì người ta đạt được những lợi ích về kinh tế, và điều đó là đáng lên án. Chúng ta hãy để cho luật pháp là cái công việc chuyên môn của họ, đúng sai đó là có phán quyết của bồi thẩm đoàn theo luật pháp của Mỹ, và cũng cứ bình phạt nếu chứng minh là có tội thì cũng là do bồi thẩm đoàn đưa ra, và tòa án chỉ thay thế bồi thẩm đoàn để công bố cái quyết định phán quyết ta. Nhưng mà người ta khai thác không dừng lại chỗ đó. Nào Minh Béo là không có nhà thiệt, chỉ có nhà thuê, rồi là biến cái nhà thuê trở thành nhà thiệt của mình, như vậy là gian dối, là thiếu trung thực. Rồi anh này có đủ tiền để mà bảo lãnh tại ngoại cho mình 1 triệu Mỹ Kim, tức là tương đương 22 tỷ hay không. Người ta đã khai thác những chuyện nó không có liên hệ gì đến cái dướng kẹt của danh hài này, chỉ vì cái mục đích để câu view thôi. Truyền hình Việt Nam, báo chí Việt Nam, internet Việt Nam, radio Việt Nam khai thác liên tục ở trong thời gian qua, đến độ gia đình phải lên tiếng là mong là xã hội cộng đồng hãy mở tư tâm, dừng lại những cái đánh giá và bình phẩm về câu chuyện. Vì mẹ Minh Béo đã lớn tuổi, đang bị sốc rất nặng, đang bị đau khổ rất là lớn. Cho nên nỗi khổ niềm đau chúng ta cần phải buông bỏ xuống, chứ không phải là làm cho nó bị bay nhầy ra, tè lẹt ra. Nó chuyên từ cái này sang chỗ khác, nó ảnh hưởng về mọi thứ, và ngay cả gia đình chủ nhân của căn nhà mà báo chí mô tả rằng là của bên béo bị khốn đốn vì những doanh nghiệp làm ăn hợp tác với gia đình này đó là cắt bỏ hợp đồng. Người ta nói rằng ông này là lừa dối, ông đó phải khốn đốn trải qua thời gian trong vòng vài ngày qua, buộc phải lên tiếng đính chính rằng đây là nhà tôi cho mượn. Nhiều kênh truyền hình đến quay phim vì nhà có nhiều cổ vật, có nhiều cảnh đẹp. Báo chí người ta chẳng cần bận tâm đến những thứ này, người ta chỉ cần khai thác nỗi khổ niềm đau, người ta bắn lửa vào trong nó, người ta dội bom nguyên tử vào trong nó, để cho nó tăng trưởng chừng nào thì họ đạt được cái sự câu view để có được cái lợi tức kinh tế nho nhỏ nào đó thôi. Cái hành động đó là trở nên trở như là một tội ác vậy. Cho nên phải học cách buông bỏ nỗi khổ niềm đau, vì nỗi khổ niềm đau không xứng đáng, không có một giá trị gì để chúng ta lưu giữ nó ở trong tâm của mình. Điều cuối cùng, nhận thức rõ tôi là người may mắn. Có thể nhận thức này đó làm cho mọi người rất khó thực hiện, vì đang lúc mà mình buộc phải nhận thức này xảy ra thì nỗi khổ niềm đau đang bị chúng ta gặm nhấm. Có người là đã gặm nhấm nó 30 năm, có người đã 3 năm, có người 3 tháng, có người 3 ngày, 3 tiếng, vân vân. Nên bây giờ nói rằng là mình là người may mắn làm sao mà nghĩ tưởng được. Chúng ta cần phải vận dụng những so sánh đối chiếu tích cực để thấy là cũng trong tình huống đó chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều lần so với những người tệ hại hơn. Ví dụ như một người nào đó đang nghèo ở tại Việt Nam mà thu nhập á là dưới 400.000 đồng trên một tháng, thay vì đó là than vãn nỗi khổ niềm đau bằng lời thị phi, gặm nhấm nỗi khổ niềm đau bằng tự trách bản thân mình, tự trách xã hội này, tự trách chính thể này, thì những người như thế đó hãy tức là so sánh tích cực với những người nghèo rớt mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất ở tại Ấn Độ, mà mỗi tháng đó họ không thể nào có được cái thu nhập quá 100.000 đồng. Hoặc là chúng ta so sánh với những người nghèo ở Somali đến bây giờ vẫn còn nạn chết đói chết khát, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là cũng trong hoàn cảnh nỗi khổ niềm đau do cái nghèo tấn công, chúng ta không đến nỗi bi lụy như những tình trạng bi đát hơn. Thì nó khác là gì? Nhìn lên trên đó thì mình không bằng ai, mà nhìn xuống bên dưới nó có nhiều người không ai bằng mình. Đó là một cái so sánh tích cực thôi. Và bằng so sánh này đó, chúng ta sẽ nhận ra được rằng là chúng ta vẫn còn may mắn một phần nào đó, một tí nào đó. Chứ không thể nói là tôi bất hạnh quá, tôi khổ đau quá, than ngắn thở dài, hay là dùng những cảm thán từ, hoặc là dấu hỏi vậy với dấu chấm than, hoặc là dấu chấm than, thì nỗi khổ niềm đau tự động được chúng ta bơm phồng lên, được trương sình ra, được tăng trưởng, mà vốn gì nó không xứng đáng để được như thế. Do đó khi chúng ta kỳ vọng có một đôi dép mới để mang vào ngày Tết mà mình chưa có được, thì thay vì đó tự than trách bản thân mình, tự đổ lỗi cho cuộc đời, tự quy trách nhiệm cho những bất hạnh, chúng ta hãy nghĩ rằng là tôi vẫn còn đó những may mắn, vì bây giờ đó có rất nhiều người trong 7 tỷ người này đó đã không còn một bàn chân hoặc đã không còn đôi chân, cho nên họ có muốn mang cũng không còn cơ hội để mang. Do vậy lúc đó mang đôi dép cũ khi mình chưa có cơ hội để thay thế đôi dép mới, chúng ta không cảm thấy mặc cảm gì đối với những người khác giàu có hơn mình. Cái này đó Đức Phật gọi là gì? Hài lòng và biết đủ. Hài lòng đó, nó là một cái thái độ tích cực. Khi chúng ta đã nỗ lực có phương pháp làm hết tất cả mọi thứ cần làm, nhân như thế, duyên như thế, nỗ lực như thế, phương pháp như thế, hoàn cảnh như thế, tác động xã hội như thế, thì kết quả cho ra phải là như thế thôi. Đó là tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hoa thập như thị, tức là 10 cái như thế. Chúng ta không có lỗi gì trong tình huống này. Vậy đó, đừng tự trách mình nữa, cho nên là phải và là thấy mình may mắn để kết thúc cái khổ đau. Phần lớn những người cảm nhận khổ đau đã từng sống ở Quảng Ninh. Vậy đây có cái quặng than lớn nhất nước Việt Nam mà lớn nhất trong khu vực, được mệnh danh là than Quảng Ninh. Mặc dù than đó là than đá, nhưng mà nó đồng âm với chữ than thở. Người nào mà than thở nhiều đó, là có bà con với Quảng Ninh hết. Do đó phải cắt đứt bà con than Quảng Ninh này. Tại vì khi mình thắp lên cái than Quảng Ninh đó, thì nó cháy dai dẳng lắm. Than đá nó cháy gấp nhiều lần so với lửa rơm, so với lửa cây, so với các cái lửa nhiên liệu khác. Bén nó lên thì nó chậm, nhưng mà nó đã cháy rồi thì cháy rất là nhanh, cháy rất là lâu. Nỗi khổ niềm đau mà được chúng ta bén lên mà không chịu nghĩ rằng là trong tình huống tương tự đó tôi vẫn còn may mắn, thì nó cháy âm mỉ, nó cháy công khai, và do đó nó đang tấn công cuộc sống mình. Như vậy, những nỗi niềm hạnh phúc vốn có thể có được ở phương diện khác, ở tình huống khác, bị nỗi khổ niềm đau gặm nhấm này đã là xóa sạch hết. Hàng Mặc Tử khi bị nỗi khổ niềm đau phát tình, đã than ngắn thở dài bằng những câu thơ rất nguy hại cho cuộc đời. Một trong những câu thơ nguy hại đó là gì? Làm sao giết được người trong mộng để trả thù cho duyên kiếp bẻ bạn? Hết sức là vô lý. Đã biết là duyên kiếp bẻ bạn rồi thì phiền não làm chi cho nó mệt? Kết thúc nó đi, quên nó đi. Đặt câu hỏi với mình là làm sao, tức là hỏi bằng cách nào tôi giết chết được người trong mộng. Người trong mộng không có thiệt thì sao giết được, mà cứ muốn giết chết. Tức là biết là không có thật, cái tình yêu đó đã kết thúc rồi, nó không còn nữa, nhưng mà cứ gặm nhấm cái hình ảnh người trong mộng đó, trong lúc ăn, trong lúc ngủ, trong lúc làm việc, thì không bị thất tình, không bị điên loạn mới là chuyện lạ. Và vô lý hơn á, ông ấy đặt ra cái câu hỏi là phải trả thù. Tình yêu mà nó không trọn vẹn được thì thôi cứ lẳng lặng làm thinh, vẫy tay chào bỏ qua, cảm ơn cuộc đời để cho chúng ta một bài học về một sự thất bại, về một nỗi khổ niềm đau, để từ đó chúng ta sẽ không gặp nó thêm một lần nữa trong tương lai. Có gì đâu mà phải trả thù. Rất nhiều người đó khi đổ vỡ nhau rồi trở thành là kẻ thù không đội trời chung, là vì họ không thấy rằng là họ đang may mắn. Nhiều khi một người nào đó ta ruồng bỏ mình vì họ thiếu phước báo để cưới được mình, để sống với mình một người đàng hoàng. Giờ chúng ta phải tự xử rằng là do vì tôi có phước báo như thế, cho nên á, cái gương mặt sở khanh của anh chàng A, của chị B đã không tiếp tục đeo mặt nạ nữa, và họ đã tự công khai điều đó ra, cho nên mình may mắn kết thúc đó ở cái quãng đường đời này mà người đó đã trải qua, có khi là 30 năm, có khi là 20 năm, 10 năm, 2 năm, 2 tháng, hay là vài tuần. Chứ lúc đó mà tiếc nuối rằng là trời ơi, tôi đã từng có một cái quãng đời hạnh phúc như thế này, bây giờ tiếc quá, tiếc hùi hụi, tiếc nuôi nổi, khổ đau có gì đâu tiếc. Hãy kết thúc đó thì chúng ta mới giữ được cái tình cảm đẹp, những cái giai đoạn hạnh phúc đó, và để cho nó nằm yên với quá khứ, đừng có khui lại nữa. Vì khui lại chúng ta sẽ rơi vào cái tiếc nuối và tức tối thôi. Chúng ta hãy tin tưởng rằng là tôi có may mắn vì người đó xấu, cho nên không tiếp tục để được sống chung với tôi, để được hạnh phúc với tôi, cho nên đó, tôi sẽ gặp người xứng đáng hơn. Thì nhận thức này nó làm cho chúng ta là cúng ông địa để tạ ơn chứ đâu có gì đâu khổ. Ông địa đâu có thật là ăn mừng thôi. Chứ nỗi khổ niềm đau nó đã kết thúc rồi đó thì chúng ta ăn mừng, chứ không có, chúng ta không có nên ăn buồn nữa. Kính thưa các quý hành giả, năm điều được xem là kỹ năng thực ra là những lời dạy mang tính ứng dụng từ tinh thần Phật ở trong kinh điển. Và làm Phật tử đó, chúng ta đã biết rồi, ôn lại cùng nhau, một mặt để nhắc nhở nhau, mặt khác là để chúng ta thấy rõ cái phương pháp đó là đúng. Và nếu mình là nạn nhân trong câu chuyện, hoặc chúng ta là người thân của các nạn nhân, chúng ta cần phải có trách nhiệm để giúp đỡ mình và giúp đỡ những người thân để vượt qua. Buông xả trong tình huống buông bỏ những nỗi khổ niềm đau là một trách nhiệm cao quý, để chúng ta trải nghiệm được cái sự bầu nhiệm của cuộc sống bây giờ và tại đây, vì chúng ta xứng đáng để được tưởng tượng các hạnh phúc do các hạnh nghiệp thiện ích tích cực Phật sự mà chúng ta đã nỗ lực làm. Kính chúc các quý vị đồng tu được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ